chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hiện nay điện thoại rất được thông dụng tại khắp nơi trên thế giới. Để giúp khách hàng và dân chúng liên lạc một cách hữu hiệu, các hãng điện thoại và chính phủ luôn luôn có thêm các dịch vụ mới cho hệ thống điện thoại. Một trong những dịch vụ thông dụng là Caller ID. Nếu không nộp đơn với hãng điện thoại để xin ngăn chặn, số điện thoại của chúng ta sẽ được chuyển đi và người nhận phone nếu có dịch vụ Caller ID sẽ biết được số phone của người gọi khi điện thoại reo. Người được gọi có thể nhìn vào số hiện ra và quyết định nên hay không nên trả lời điện thoại. Một dịch vụ miễn phí khác cũng rất hữu dụng là trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể gọi số 911 để được sự cứu giúp nhanh chóng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp đường dây bị bận vì nhiều người gọi vào. Mặc dù rất được thông dụng, nhưng các dịch vụ điện thoại nhiều khi làm ngăn trở hoặc không đáp ứng được nhu cầu của người gọi. Kính thưa quý thính giả, là con cái của Chúa, chúng ta được đặc ân liên lạc với Ngài bất cứ lúc nào. Thượng Đế là đấng yêu thương và quyền năng, luôn luôn đáp lời khi chúng ta kêu cầu Ngài. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 116, câu 1 và câu 2 chép: Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài đã đến. Ôi trên thập giá tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giáo ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tôi đã gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi xin trình bày đề tài Người gieo giống, một câu chuyện do Chúa Giêsu kể với những áp dụng thực tế cho chúng ta. Kính mời quý vị theo dõi tiếp theo đây. Câu chuyện người gieo giống được Thánh Kinh ghi lại như sau, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ 13. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sinh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Đây là câu chuyện về người gieo giống, nhưng thật sự là nói về bốn loại đất hay bốn hạng người, hay nói đúng hơn, bốn phản ứng của con người trước lời của Chúa. Phản ứng thứ nhất khi nghe lời Chúa là bỏ ngoài tai, không chú ý. Đây cũng là phản ứng của nhiều người khi nghe phúc âm. Phúc âm là tin vui, tin mừng, tin lành cho con người. Nhưng nhiều khi vì thành kiến, chúng ta đã bỏ ngoài tai những gì chúng ta nghe. Một trong những thành kiến đó là cho rằng đó là chuyện tôn giáo, mà là tôn giáo của người khác nữa, không cần để ý đến làm gì. Suy nghĩ thông thường thì như vậy là đúng. Nhưng đây không phải là vấn đề tôn giáo mà là phúc âm. Và đây cũng không phải là điều dành cho người khác mà là cho bản thân mỗi chúng ta. Bạn có biết tôn giáo và phúc âm khác nhau như thế nào không? Nói một cách ngắn gọn, tôn giáo là cố gắng của con người đi tìm con đường giải thoát. Còn phúc âm là con đường giải thoát Thiên Chúa cung ứng cho nhân loại qua cái chết của Chúa Giêsu. Đó là khác biệt căn bản giữa phúc âm và tôn giáo. Dù theo tôn giáo nào hay là không tin gì cả, sâu kín trong đáy lòng, con người đều đi tìm cho mình một con đường giải thoát. Con người là một sinh vật tâm linh, chúng ta không thể chỉ sống với những gì thuộc phạm vi vật chất. Con người luôn luôn khao khát một điều gì đó cho linh hồn mình được thỏa mãn. Có người đi tìm thỏa mãn trong thú vui, người tìm thỏa mãn trong việc tu trì sống đời ẩn dật. Nhưng dù là dùng phương tiện nào, sâu kín trong tâm hồn vẫn là vấn đề bình an, thanh thản, nhẹ gánh ưu tư. Có hai lý do đưa đến vấn đề này. Thứ nhất, dù chấp nhận hay phủ nhận, con người đến từ Thiên Chúa, đến từ ông trời, đến từ một nguồn cội, và con người sẽ không bao giờ tìm thấy bình an, thanh thản thật sự cho đến khi nào trở về với nguồn cội của mình. Lý do thứ hai là tội lỗi trong con người khiến chúng ta không thể tự mình giải thoát. Ý nghĩ cho rằng mình có thể tự giải thoát thật ra phát xuất từ bản tính kiêu ngạo và tự cao, và đó là một tội trọng trước mặt Thiên Chúa. Con người đến từ Thiên Chúa và con người mang bản chất tội lỗi. Chính vì vậy mà con người không thể tự mình giải thoát. Phúc âm vì vậy là phương cách Đức Chúa Trời dùng để giải thoát chúng ta. Vấn đề giải thoát hay cứu rỗi thật ra không đơn giản, vì nó đòi hỏi một giá rất đắt. Thiên Chúa Chí Công không thể chấp nhận điều gì ngoài sự trọn vẹn tuyệt đối, một tình trạng mà con người không bao giờ có thể đạt đến được. Mặt khác, Thiên Chúa cũng không thể khoanh tay, ngoảnh mặt, làm ngơ trước tội lỗi của con người. Thiên Chúa Chí Công phải hình phạt con người tội lỗi. Vấn đề vì vậy chỉ có thể giải quyết khi bản án của Thiên Chúa được thi hành, nghĩa là tội lỗi phải bị hình phạt. Thiên Chúa đã hình phạt tội lỗi qua Đức Chúa Giê-xu, nhờ đó con người mới thoát khỏi án phạt. Nhưng con người phải tin, phải chấp nhận cái chết của Chúa là vì mình, thì vấn đề tội lỗi mới được giải quyết. Nếu không, bản án của Thiên Chúa vẫn treo trên chúng ta. Đó là phúc âm mà chúng tôi loan báo hàng tuần trên đài phát thanh này để kêu gọi quý vị quay về với Đức Chúa Trời. Quý vị có thể bỏ ra ngoài tai như nhiều người đã làm, thì cũng giống như hột giống đạo rơi trên bờ ruộng, chim chóc đáp xuống ăn hết. Chúng tôi mong rằng đừng vì thành kiến hay bất cứ lý do gì, quý vị lại bỏ ngoài tai lời dạy của Chúa, bởi vì đây là lời dạy đem đến giải thoát thật sự cho quý vị. Thái độ hay là phản ứng thứ hai trước lời dạy của Chúa là vui vẻ tiếp nhận, nhưng rễ không đâm sâu. Đất đá sỏi là chỗ đất chỉ có lớp đất mỏng ở bên trên, ở dưới là đá. Lớp đất mỏng giúp cho hột giống nảy mầm và mọc lên, nhưng đất không sâu làm cho cây chỉ mọc lên một ít rồi bị tàn héo dưới ánh mặt trời. Thánh Kinh cho biết, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, người đó vấp ngã ngay. Chúng ta phải biết rằng khi đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ đối diện với khó khăn, thử thách. Câu hỏi chúng ta đặt ra là, nếu tin Chúa gặp khó khăn, thử thách thì tin Chúa làm gì? Vâng, đây là quyết định mà chúng ta phải lựa chọn. Nhưng không phải vì tin nhận Chúa rồi Chúa cho thử thách khó khăn xảy đến cho chúng ta, không phải như vậy. Vấn đề theo lời Kinh Thánh dạy là, những ai muốn sống đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ bị bắt bớ. Người đặt lòng tin nơi Chúa, được Chúa thay đổi, đời sống người đó thay đổi sẽ trở nên mũi dùi cho ma quỷ tấn công. Nếu chúng ta tiếp nhận lời Chúa cách chân thành, để cho phúc âm đâm rễ ăn sâu vào đời sống, sức mạnh của phúc âm sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn gian khổ. Còn nếu chúng ta tiếp nhận lời Chúa cách hời hợt bên ngoài, như vùng đất chỉ có một lớp đất mỏng bên trên, thì khi hoạn nạn, thử thách, khó khăn xảy ra, chúng ta sẽ lui bước như cây thiếu rễ trên lớp đất mỏng, nắng lên sẽ héo úa. Thái độ hay là phản ứng thứ ba trước lời dạy của Chúa được ví sánh với bụi gai. Bụi gai tượng trưng cho những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm tấm lòng. Đây là nguy cơ lớn nhất tấn công chúng ta trên đất nước tư bản này. Chúng ta luôn luôn bận rộn với công việc, với nhiều điều khác mà ta gọi là nhu cầu. Ta thường nói, để ổn định đã, rồi tôi sẽ nghĩ đến vấn đề tâm linh. Nhưng sự thật là, chúng ta sẽ không bao giờ ổn định cả. Người tiếp nhận phúc âm biết đó là tốt, nhưng lại để cho lo lắng trần gian làm cho hột giống đạo nghẹt ngòi, sẽ không sinh hoa kết quả. Và đó là thảm cảnh của nhiều người. Vấn đề của chúng ta là phải quyết định ưu tiên cho đời sống, rồi sống với ưu tiên đó, thì mới mong gặt hái kết quả. Nhóm người thứ tư, chúng ta đã biết được ví sánh như đám đất tốt. Hạt giống rơi vào mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả từ 30 đến 60 đến 100. Thưa quý thính giả, lời của Chúa, phúc âm của Chúa được gieo ra thường xuyên. Quý vị nghe trên đài phát thanh này hàng tuần. Nhưng tấm lòng của quý vị là tấm lòng nào? Tấm lòng chai cứng, nghi ngờ, thành kiến như đất vệ đường? Hay là tấm lòng sỏi đá chỉ có lớp đất mỏng bên trên? Tấm lòng gai góc vì những nỗi lo lắng của trần gian, hay là đám đất tốt sẵn sàng kết quả? Thưa quý vị, hạt giống có sự sống, nhưng nếu đám đất không đáp ứng đúng thì sự sống cũng không thực hiện được. Lời Chúa được gọi là lời sống và linh nghiệm. nhưng nếu thiếu sự đáp ứng của con người, lời Chúa cũng trở thành vô ích. Chúng tôi tiếp tục loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu chỉ vì một lý do mà thôi. Chúng tôi là sứ giả thay mặt Chúa Giê-xu, như thể Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Nhân danh Chúa Giê-xu, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Kêu gọi mọi người giải hòa với Thiên Chúa, đó chính là điều chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm cho đến ngày mà mọi người đều ăn năn tội, quay lại để được làm con của Thiên Chúa. Đừng để lời của Chúa đi vào cuộc đời của bạn từ tai này qua tai kia, hay là như hạt giống thiếu rễ, hay như hạt giống nơi bụi gai. Ước gì tâm hồn bạn là một mảnh đất tốt được vuông xới, sẵn sàng tiếp nhận phúc âm, để kinh nghiệm ơn tái tạo và sống một đời kết quả mang hạnh phúc đến cho nhiều người. Bạn nghĩ thế nào?
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đời sống xuống lòng vui vững tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.
Dạ, vừa nghe ca khúc Dọn lòng đón Chúa, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày bài thứ 14 trong đề tài Bất hòa trong hôn nhân. Chúng tôi sẽ nói về những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có bất đồng ý kiến. Đây là những phương cách giải quyết bất hòa hữu hiệu, giúp bảo tồn hạnh phúc gia đình. Như chúng ta đều biết, vợ chồng là hai cá thể riêng biệt và khác biệt, được kết hợp làm một trong hôn nhân, sống chung một nhà, chia sẻ mọi điều trong đời sống. Vì khác nhau, nhưng sống gần nhau và chia sẻ chung nhiều điều, nên vợ chồng khó tránh được những lúc đụng chạm, làm buồn lòng nhau và đưa đến bất hòa. Bất hòa là điều bình thường giữa vợ chồng. Nhưng chúng ta cần biết cách giải quyết những bất hòa đó sao cho tốt đẹp, để hôn nhân không đổ vỡ, nhưng vợ chồng sẽ hiểu nhau và thương nhau hơn. Tiến sĩ Norman Wright là một giáo sư Tin Lành chuyên về lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Trong quyển sách tựa đề Đối thoại, chìa khóa cho hôn nhân, tiến sĩ Wright nói rằng khi vợ chồng có chuyện buồn giận nhau, chúng ta cần giải quyết với tinh thần cởi mở, khách quan, tế nhị và uyển chuyển. Cả hai người phải thật lòng muốn giải quyết bất hòa thì mới đạt được kết quả. Tiến sĩ Wright nêu ra 10 điều chúng ta cần áp dụng để việc giải quyết bất hòa được thành công. Chúng tôi xin chia sẻ những điều này để các bạn trẻ sắp lập gia đình cũng như quý vị đã có gia đình có thể áp dụng khi cần đến. 10 nguyên tắc giải quyết bất hòa gồm có: thứ nhất, đừng tránh né xung đột bằng sự im lặng. Thứ hai, đừng chất chứa buồn giận trong lòng. Thứ ba, chọn thì giờ và nơi chốn thuận tiện để nói lên bất đồng ý kiến của mỗi người. Nguyên tắc thứ tư, mổ xẻ vấn đề hai người bất đồng ý kiến, đừng mổ xẻ nhau. Thứ năm, chia sẻ ý kiến và cảm xúc một cách bình tĩnh, đừng trút cơn giận lên nhau. Thứ sáu, tập trung vào vấn đề cần bàn thảo, đừng nói sang những chuyện khác. Nguyên tắc thứ bảy, nếu nói người kia sai, phải cho biết thế nào là đúng. Thứ tám, tránh nói những lời lên án nhau hoặc làm tổn thương nhau. Thứ chín, đừng dựa vào khuyết điểm hay lầm lỗi để chế nhạo hay chê cười nhau. Và nguyên tắc thứ mười, nếu biết mình sai, hãy xin lỗi. Nếu mình đúng, đừng nói gì cả. Bây giờ chúng tôi xin trình bày vào chi tiết những nguyên tắc vừa kể. Trước hết, nguyên tắc đầu tiên là đừng tránh né xung đột hay bất hòa bằng sự im lặng. Nhiều người khi thấy vợ chồng bắt đầu có chuyện bất đồng ý kiến thì im lặng, không nói nữa. Sự im lặng đó không có nghĩa là đồng ý, nhưng là để tránh bất hòa giữa hai người. Im lặng mà trong lòng ấm ức, không vui. Có người dùng sự im lặng như là một vũ khí để nắm quyền chủ động, tức là làm cho người kia bực bội hoặc lo sợ, rồi cuối cùng phải chiều theo ý mình. Có lẽ một số quý vị đã từng dùng vũ khí im lặng khi có bất đồng ý kiến với vợ hay với chồng. Tại sao chúng ta hay dùng sự im lặng khi có xung đột với người khác? Có người im lặng vì nghĩ rằng đó là cách giải quyết ít tổn thương nhất. Mỗi khi có chuyện bất bình, cứ im lặng, nuốt hết là xong. Cũng có người dùng sự im lặng để tránh xung đột, vì đã có lần thử nói lên ý kiến của mình nhưng chẳng ai nghe, và chẳng được ích lợi gì. Có khi chúng ta chọn sự im lặng vì những tổn thương quá sâu đậm trong quá khứ. Sau đây là hình ảnh chúng ta thường thấy, hoặc chính chúng ta đã kinh nghiệm. Người vợ giận chồng về một chuyện gì đó nên không nói chuyện với chồng. Ông chồng đoán biết nên hỏi, em có chuyện gì giận anh hả? Hoặc là hỏi em giận gì vậy, nói cho anh biết được không? Người vợ trả lời, không có chuyện gì hết. Vừa nói vừa nhìn đi nơi khác, vẻ mặt không vui và tiếp tục im lặng không nói. Đó là trường hợp dùng im lặng như là một vũ khí hoặc để tránh bất hòa. Chúng ta thường nghe câu im lặng là vàng, nhưng im lặng trong những trường hợp này không quý như vàng, vì nó đem lại tai hại hơn là ích lợi. Chúng ta không thể vì sợ xung đột mà im lặng để tránh né hay chôn vùi nan đề mãi được. Các nhà tư vấn hôn nhân cho biết rằng 50% nan đề xảy ra trong gia đình là vì các ông chồng im lặng không nói. Các ông thường có khuynh hướng tránh né, không muốn bàn đến nan đề của gia đình. Điều nguy hiểm là những vấn đề mà các ông tránh không nói đến thường là những vấn đề quan trọng cần nói ra để được giải quyết. Nếu mỗi khi vợ chồng có chuyện buồn giận nhau mà một người im lặng, không nói, sẽ đưa đến những hậu quả sau đây. Trước hết, vợ chồng thiếu đối thoại cởi mở, nên cả hai sẽ cảm thấy bực bội và tức giận. Vì tức giận, nan đề trở thành nghiêm trọng hơn. Người muốn nói để giải quyết nan đề, càng cố gắng nói, thì người im lặng càng nhất quyết im lặng và thu vào cái vỏ của mình. Không nói cũng không biểu lộ cảm xúc. Người muốn nói sẽ cảm thấy tức tối vì không thể lay chuyển người kia. Vì tức giận, người đó sẽ nói to, nói mạnh hơn, tức là sẽ la lối, mắng mỏ hoặc bạo hành để người kia sợ mà không dám im lặng nữa. Nhưng tất cả những điều này thường là vô ích và có thể khiến người im lặng bị đẩy sâu hơn nữa vào trong thái độ im lặng. Khi người vợ hay người chồng nói với giọng tức giận, sao không nói gì hết vậy? Có gì buồn giận thì cứ nói ra đi. Những câu thách thức đó chỉ khiến cho người im lặng thấy sự im lặng của mình có sức mạnh và có một tác dụng nào đó, nên sẽ càng im lặng lâu hơn. Như vậy, chúng ta nên làm gì để người dùng vũ khí im lặng không im lặng nữa? Trước hết, chúng ta không nên buộc người đó phải nói ngay, nhưng tôn trọng sự im lặng của người đó. Sau đó, cho người đó chọn một thời điểm thuận tiện để nói lên những điều chất chứa trong lòng. Khi người đó bằng lòng nói, chúng ta cần chú ý lắng nghe, nghe mà không ngắt lời cách bực bội, nghe và chấp nhận tất cả những cảm xúc phiền giận người đó tuôn đổ ra. Nếu chúng ta nghe với sự kiên nhẫn và thái độ cởi mở, người im lặng sẽ dần dần nói ra được những điều chất chứa trong lòng. Đối thoại giữa vợ chồng nhờ đó được khai thông, nan đề được bàn thảo cách khách quan và bất hòa sẽ có thể được giải quyết. Nguyên tắc thứ hai chúng ta cần áp dụng khi có bất hòa giữa vợ chồng là đừng chất chứa buồn giận trong lòng. Nếu có người vợ hay người chồng khi giận thường im lặng không nói, chúng ta dễ trở thành bực bội và tức giận. Người đó càng im lặng, chúng ta càng cảm thấy tổn thương và bực tức. Và vì những cảm xúc đó không thể chia sẻ với ai, chúng ta sẽ ôm giữ và chất chứa trong lòng. Dần dần chúng ta buồn nản và xuống tinh thần. Chất chứa phiền giận trong lòng là cách phản ứng nguy hiểm nhất khi vợ chồng có điều bất hòa. Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta những cảm xúc buồn, vui, giận, ghét, vân vân. Chúng ta cần biểu lộ những cảm xúc đó ra để vơi đi gánh nặng trong lòng và được người khác thông cảm. Chúng ta không nên chất chứa cảm xúc trong lòng quá lâu, hết ngày này qua ngày khác, nhất là những cảm xúc tiêu cực. Những phiền giận, đau buồn ôm giữ lâu trong lòng có thể khiến chúng ta bị bệnh mà chết. Thánh Kinh xác chứng điều đó, tác giả sách Châm Ngôn viết: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm Ngôn chương 17 câu 22. Khi có điều buồn bực mà không thể nói với người phối ngẫu, chúng ta nên nói với người mà mình có thể tin cậy, hoặc là người trưởng thành trong Chúa. Người đó có thể thông cảm, an ủi và giúp ý kiến cho chúng ta. chúng ta cũng có thể chia sẻ với quý vị lãnh đạo tinh thần để những vị đó dùng lời Chúa hướng dẫn và cầu nguyện cho chúng ta. Có người khi có chuyện phiền giận không nói ra, nên người chung quanh không biết người đó đang buồn giận hay đang bị tổn thương, vì thế không quan tâm mà cứ ứng xử bình thường. Nỗi buồn giận bị đè nén lâu ngày sẽ gia tăng và đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ ra. Lúc đó người buồn giận sẽ có những lời nói không đẹp hoặc những hành động nguy hiểm không lường được. Để tránh trường hợp này, khi vợ chồng có điều phiền giận nhau, chúng ta nên tìm cách nói ra càng sớm càng tốt. Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng bảo chúng ta phải kiềm chế cơn giận và đừng giận lâu. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.
Nhiều đêm tôi thao thức, Chúa ơi xin Ngài
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa Nguồn An Ủi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Vui Mừng Trong Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, có hai biến động quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là sự vui mừng và bình an trong tâm hồn. Vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thơ Philip đoạn 4, câu 4. Trong bức thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại thành Philip, có một điểm rất đặc biệt là sự vui mừng. Từ này được lặp đi lặp lại khoảng 15 lần. Tại sao chúng ta phải vui mừng trong Chúa, hay nói cách khác, lý do gì khiến chúng ta phải vui mừng? Chữ hãy trong tiếng Việt có nghĩa là một mệnh lệnh tích cực. Hãy vui mừng đi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc gặp thời, chúng ta vui mừng hớn hở, nhưng trong nghịch cảnh, chúng ta cũng vui mừng vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Thí dụ trong thuận cảnh như trường hợp của vua David khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào thành cách rất vui mừng. Kinh Thánh mô tả như sau. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 13 đến câu 15. David biết đây là ý muốn tốt lành của Ngài, nên vua đã hạ mình xuống để vui mừng, ca hát ngợi khen Chúa và nói, phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Sô-men thứ nhì đoạn 6 câu 22. Thí dụ trong nghịch cảnh là trường hợp của sứ đồ Phaolô và Sila bị bắt bỏ vào ngục tối, hai tay và hai chân bị xiềng. Nhưng hai ông vẫn vui mừng để cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đến nỗi mọi người trong tù đều nghe. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và tấm lòng vui mừng của Phaolô và Sila bằng cách làm một cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục bị rúng động. Các cửa ngục mở ra, các xiềng tù phạm thảy đều bị tháo ra cả. Phaolô và Sila không oán trách Chúa tại sao lại để chúng con bị bắt bớ, bị ở tù, bị xiềng xích như những tội phạm khác, chỉ vì vâng theo mạng lệnh của Chúa mà rao giảng tin lành. Nhưng trái lại, hai ông đã vui mừng, chịu đựng mọi sự trong nghịch cảnh, để rồi chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong đáy lòng mà đến giải cứu họ. Đây là bí quyết để đắc thắng mọi sự thử thách xảy đến cho mình. Kinh Thánh chép, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Thơ Gia Cơ, đoạn 1, câu 2 và 3. Sự vui mừng trong Chúa chữa lành cho chúng ta về thể xác lẫn tâm linh. Sự chữa lành về thể xác được xác định rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm ngôn, đoạn 17, câu 22. Thật vậy, đứng về phương diện y học, các vị bác sĩ Tây Y, các vị thầy thuốc Đông Y đều công nhận rằng, nếu một bệnh nhân có sự hy vọng trong cuộc sống, có sự vui mừng trong lòng, sẽ mau hết bệnh, và nếu mắc chứng bệnh nan y, thì cũng sẽ qua khỏi cơn nguy biến. Trái lại, nếu bệnh nhân cứ bồn chồn, lo lắng, buông rầu, thì bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng và sẽ nguy đến tánh mạng. Người Việt Nam ta có câu rầu thúi ruột. Về phương diện tâm linh, khi gặp phải khó khăn thử thách, chúng ta vẫn giữ lòng bình an và kêu cầu Chúa với tấm lòng vui mừng như Phao-lô và Si-la. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ đoái xem con cái của Ngài đang bị hoạn nạn mà mau mau đến cứu giúp chúng ta. Lời Chúa phán, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Ê-sai, đoạn 65, câu 24. Như vậy, lời Chúa phán cùng chúng ta một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng đi. Lời này rất ích lợi cho chúng ta trong đời sống để vượt thắng mọi sự gian nan thử thách đã, đang và sẽ xảy ra cho chúng ta. Sự vui mừng bày tỏ sự cứu rỗi thật ở bên trong. Lòng được tươi mới do Chúa ban cho. Một nếp sống mới, tốt đẹp, sanh bông trái cho chính mình và cho tha nhân. Trong chính trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thơ Galati, đoạn 6, câu 22. Thì sự vui mừng được xếp hạng nhì, chứng tỏ rằng sự vui mừng trong Chúa là điều phải có của một cơ đốc nhân. Vì lòng vui mừng bày tỏ sức sống mới của Chúa ban cho, và cũng bày tỏ cho mọi người biết Chúa thật đang sống trong chúng ta để làm một chứng nhân sống cho Ngài trên đất. Sự vui mừng là liều thuốc hay để chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ tôi phải làm gì để được điều đó? Hay nói cách khác, bí quyết nào để có sự vui mừng trong Chúa luôn luôn? Lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 6 đến câu 7, có chép, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều cướp mất sự vui mừng của chúng ta là sự lo phiền, sự lo lắng, buồn thảm, sầu não. Vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta một mệnh lệnh tiêu cực, đó là chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận rộn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, rồi mất sự bình an trong lòng, rồi cũng mất sự vui mừng như phải có luôn luôn. Đức Chúa Giêsu biết điều này sẽ thường xuyên xảy ra cho chúng ta, nên Ngài dạy rằng, vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Và Ngài tiếp, ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew, đoạn 6, câu 27, 31, 33 và 34. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên phân biệt hai sự vui mừng. Sự vui mừng theo thế gian và sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng trong thế gian chỉ là vui tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề nơi sâu kín trong lòng, chỉ đem đến sự tai hại mà thôi. Khi cuộc vui tàn, khi mọi người ra về, sự trống vắng trong tâm hồn càng sâu đậm hơn trước. Nhưng sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng thật, từ đáy lòng xuất phát ra, nên không bao giờ cạn. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng ban nguồn vui mừng. Cứ như thế mà trào ra bên ngoài, lộ ra trên nét mặt, đem đến sự an ủi, khích lệ cho mọi người xung quanh. Nguyện xin Chúa ban sự vui mừng và bình an cho các con cái của Ngài, để qua nếp sống hàng ngày, họ sẽ là những nhân chứng sống cho Ngài trên đất, và qua những đời sống đó, nhiều người sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Muốn thật hết lòng. Amen.
Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chân ngất. Nào có ai nguồn ôi an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời,
đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, lời khen muôn đời, muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, lời khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống, vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc, vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời như con thuyền đắm chìm vào biển cả mệt mỏi, cuộc đời vì thế mà rơi trôi mênh mông đến vô tận, cần chỉ vinh hoa bạn cần chi cao sang chân thế và còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giêsu trong đời anh. Ôi Giêsu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi không phút giây lìa xa, trái tim này vỡ
Giêsu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thỏa vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giêsu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin Lành Bay Area, P.O. Box 610-550 San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 939. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 939 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ôi Giêsu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Anh quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thỏa vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giêsu.